Chương 290, giết người Chu Tâm. Thật không phải là ta làm. A a a a. Nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là như thế mạnh miệng, Mạnh Hàng cũng không nói nhảm, lại chặt xuống một ngón tay ném trên mặt đất. Mạnh Hàng, ngươi tha cho ta đi. Phải nói ta cũng nói rồi, thật không phải là ta làm. Ta có thể cho ngươi 100 triệu, không, 1 tỷ, để ngươi đời này gối cao không lo, coi như ta vì chuyện năm đó đưa cho ngươi đền bù. A. Đừng cắt, đừng cắt, ta thừa nhận. Ta thừa nhận. Năm đó cha mẹ ngươi chết đúng là ta tìm người làm. Ngay tại Mạnh Hàng đem hắn thứ ba ngón tay cắt xuống, chuẩn bị cắt cây thứ tư ngón tay thời điểm, Diệp Phàm rốt cục lại cũng không chịu nổi, thừa nhận tự mình năm đó làm những chuyện như vậy. Mạnh Hàng từ trong ngực xuất ra một cây bị nước mưa tới nước, đã kinh biến đến mức nhăn nhăn nhún nhún khói phóng tới miệng bên trong, sau đó dùng cái bật lửa đốt ánh lửa sáng lên, đem nét mặt của hắn làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Mạnh Hàng hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra nồng đậm khói trắng, sau đó mới mở miệng lần nữa. Năm đó đâm chết cha mẹ ta người kia đâu, vì cái gì cảnh sát tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được? Diệp Phàm như một con cá chết đồng dạng vô lực tựa ở băng ghế trên lưng, chuyện cho tới bây giờ hắn đã nhìn ra, Mạnh Hàng biết mọi chuyện cần thiết. Vì miễn bị ra thịt nỗi khổ, hắn chỉ có thể đàng hoàng nói ra ta cho tên kia một số tiền lớn, cũng tiện hắn lén qua đi Miến Điện. Hai năm trước nghe nói hắn tại cái kia mặt bị ngoặt vào lửa gạt đội, cuối cùng bị người đem thận rác, thi thể trực tiếp ném tới sâu sơn lão trong rừng. Nghe được sát hại cha mẹ mình người đã chết rồi, Mạnh Hàng có chút thất vọng không thể tự mình báo thù. Sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Diệp Phàm nhìn thấy bất thình lình, không đúng lúc quỷ dị mỉm cười, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, để hắn không tự giác dùng mình một cái. Tha nghe quỷ khóc, không nghe quỷ tiếu. Diệp Phàm chỉ cảm thấy lúc này Mạnh Hàng so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Chúng ta chơi một cái trò chơi đi. Mạnh Hàng nhìn xem mặt xám như cho Diệp Phàm, hiền lành nói. Lại chơi đùa? Ai, ta tại sao muốn nói lại đâu? Diệp Phàm có chút không hiểu dưới đáy lòng nghĩ đến. Tiếp xuống, ngươi gặp phải nhân sinh bên trong gian nan nhất một lần lựa chọn. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi là lựa chọn cắt đi phụ thân ngươi một miếng thịt vẫn là cắt đi mẫu thân ngươi một miếng thịt? Cắt ai, hoàn toàn do ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi không trả lời, như vậy ta liền cắt đi trên người ngươi một miếng thịt, thẳng đến trong các ngươi có một người chết mất mới thôi. Giết người Chu Tâm, không gì hơn cái này. Diệp Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì hai chân bị trói chặt, hắn phát điên dùng miệng hướng Mạnh Hàng tát tới. Tên điên, biến thái, ta muốn giết ngươi. Đối diện Diệp Phàm phụ mẫu cũng tại ô ô trực hiếu, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể cảm thấy cái kia vô tận sợ hãi. Trông thấy Diệp Phàm cái này kích động dáng vẻ, Mạnh Hàng cười càng vui vẻ hơn. Không có so trông thấy cựu nhân thống khổ tuyệt vọng để hắn càng thêm hưng phấn độ vật. Mạnh Hàng đi đến Diệp Phàm phụ mẫu ở giữa, hai tay một tay ôm một cái, nhìn về phía còn đang rẽ rủa Diệp Phàm nói ra như vậy, trò chơi bắt đầu lạc. Ngươi là lựa chọn cắt đi phụ thân ngươi một miếng thịt, vẫn là mẫu thân ngươi một miếng thịt? Diệp Phàm đâu chịu trả lời, chỉ là hung hăng hướng về phía trước lay động, ý đồ tránh ra khỏi dây thừng, cùng tên biến thái này một quyết sinh tử. Hắn mặc dù phát rồ, nhưng là mặt đối người nhà của mình, hắn cuối cùng vẫn là mở không nổi miệng. Mạnh Hàng có chút thất vọng niết miệng. Chậc chậc chậc, cỡ nào cảm động sâu vô cùng hình tượng a. Đã ngươi không nguyện ý trả lời, vậy ngươi liền thay cha mẹ ngươi tiếp nhận một đao kia đi. Chính là hy vọng ngươi có thể một mực trầm mặc như vậy xuống dưới, nếu như ngươi có thể chịu tới cuối cùng, vậy ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi một cái mạng có thể đổi cha mẹ ngươi hai cái mạng. Nói xong những lời này, Mạnh Hàng đi đến Diệp Phàm trước người, không nói hai lời, trực tiếp tại Diệp Phàm trên mặt phiến xuống tới một khổ người thịt. Lập tức, Diệp Phàm trên mặt nhất đại khối máu tươi chảy đầm địa địa phương. Kịch liệt đau nhức kích thích hắn hai mắt xung huyết, liều mạng lắc đầu, ý đồ chậm lại cái này toàn tâm đau đớn. Mạnh Hàng đem dao róc xương bên trên da mặt đánh xuống đi, đem trên dao vết máu liếm sạch sẽ, sau đó hưng phấn toàn thân run rẩy nói ra chơi vui. Chơi vui. Chúng ta tiếp tục. Tiếp theo đao ngươi là lựa chọn cắt phụ thân của ngươi, vẫn là mẹ của ngươi hay là chính ngươi đâu? Trên mặt cái kia đau rát đau nhức để Diệp Phàm lúc này hận không thể chết đi, nào còn dám để Mạnh Hàng lại đối với mình đến một đao. Suy nghĩ cuồng loạn bên trong hắn cũng không suy nghĩ, trực tiếp dựa vào bản năng hô ta tuyển mẹ ta. Ta tuyển mẹ ta. Bẹp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hàn quang lóe lên, một mảnh lớn chừng bàn tay huyết nhục rơi xuống đất. Theo sát phía sau là nữ nhân thống khổ kêu rên thanh âm. Một bên Diệp Phàm phụ thân ánh mắt bên trong ngoại trừ hoảng sợ, còn có một tia giải thoát. Hiển nhiên Diệp Phàm không có tuyển hắn để trong lòng của hắn rất là nhẹ nhõm. Tốt, như vậy tiếp theo đao nên cắt hai đây. Mạnh Hàng tiếp tục hỏi. Diệp Phàm nhìn xem phụ mẫu cái kia hai cặp hoảng sợ bên trong xen lẫn khẩn cầu ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Một mặt là phụ thân của hắn, một mặt là mẹ của hắn, hắn thật không biết nên làm sao tuyển. Mạnh Hàng, ta tiên sư cha mày, người chết không yên lành. Diệp Phàm hai mắt xích hồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạnh Hàng. A, không trả lời chính là nghĩ từ ngươi thay bọn họ hai chịu một đao kia đi. Không không không, mẹ ta. Tiếp tục mẹ ta. Trông thấy Mạnh Hàng lần nữa hướng mình đi tới, cái kia phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, đồng thời lần nữa lựa chọn mẹ của hắn. Thật sự là hiếu chết ta rồi. Liền ngay cả lúc này, Mạnh Hàng đều hơi kinh ngạc Diệp Phàm biểu lộ, chào phúng nói. Hắn nghĩ tới lấy Diệp Phàm cái này tự tư tính cách, để Diệp Phàm tự mình thay thế phụ mẫu chịu khổ hắn là không làm được. Lúc đầu Mạnh Hàng coi là Diệp Phàm là chọn để phụ mẫu một người một đao thay phiên chịu khổ, dù sao bộ dạng này rất công bằng. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Phàm tiểu tử này ác hơn, thế mà chỉ làm cho hắn mẫu thân một cái người chịu khổ. Nguyên bản tướng mạo ung dung hoa quý phụ nữ trung niên lúc này tóc rối tung, bởi vì trên cánh tay thiếu một khối lớn huyết nhục mà vô cùng đau đớn, hắn diện mục vặn vẹo, giống một cái bà điên. Nàng ánh mắt hoảng sợ mà không hiểu nhìn hướng con trai ruột của mình, không rõ hắn vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Coi như Diệp Phàm là lựa chọn cùng trượng phu của nàng một người một đao, nàng cũng không sẽ đau lòng như vậy. Nữ nhân ánh mắt giống một cây đao, thật sâu vào Diệp Phàm trong lòng. Cặp mắt kia rưng rưng, con mắt phảng phất tại hỏi vì cái gì? Đây là vì cái gì? Diệp Phàm liều mạng lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Mẹ, ngươi đừng trách ta. Công ty chúng ta toàn bộ nhờ cha ta tại duy trì. Ngươi chết, đối công ty không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là cha ta không thể chết. Cha ta muốn là chết, toàn bộ công ty liền xong rồi, vậy chúng ta coi như không còn có cái gì nữa. 20 xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 291, ngược sát. Mẹ ngươi yên tâm, về sau thanh minh ta sẽ thêm cho ngươi đốt điểm tiền giấy. Diệp Phàm lúc này còn thiên thật tin tưởng Mạnh Hàng nói với hắn lời nói, chỉ cần một người trong đó chết đi, như vậy cái trò chơi này liền sẽ kết thúc. Nghe thấy xuất sinh này không bằng, Diệp Mẫu trong mắt lộ ra thật sâu bi ai. Nàng từ nhỏ đối Diệp Phàm cực kỳ sủng ái, đã đến yêu chiều trình độ. Cho nên mặc kệ Diệp Phàm làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, nàng cũng sẽ ở đằng sau vì bảo bối này nhi tử chú ý. Nàng không nghĩ tới, tự mình như thế thương yêu nhi tử thế mà lại như thế đối nàng. Cùng Diệp Mẫu tương phản chính là, phụ thân của Diệp Phàm lúc này trong mắt lại toát ra một tia tán thưởng. Nghĩ tại cái này tàn khốc trên thương trường đặt chân, vậy thì phải tâm hung ác lên. Một nữ nhân mà thôi, nhiều năm như vậy hắn ở bên ngoài không biết bao nuôi qua bao nhiêu nữ nhân. Chỉ cần mình bất tử, cái khác đều dễ nói, vừa vặn lại cho Diệp Phàm tìm một cái tuổi trẻ để mẹ. Nhưng là cùng lúc này, bởi vì sợ hãi đã kinh biến đến mức điên Diệp Phàm khác biệt. Thương trường như chiến trường, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là nhiều năm như vậy lịch luyện, nhưng là trong đầu vẫn là tồn lưu một tia thanh minh đã Mạnh Hàng đã biết cha mẹ của hắn là bị bọn hắn Diệp gia làm hại, cái kia Mạnh Hàng cuối cùng thật sẽ thả hai cha con bọn họ sao? Chỉ tiếc hắn hiện tại miệng bị một mực che lại, không nói được bất luận cái gì nói. Bất quá coi như hắn có thể nói chuyện cũng không làm nên chuyện gì, dưới loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở một đường sinh cơ kia. Như vậy tiếp xuống một đao kia mẹ ta, còn tuyển mẹ ta. Về sau mỗi một đao đều tuyển mẹ ta. Không đợi Mạnh Hàng nói xong, Diệp Phàm trực tiếp không dằn nổi điên cuồng gầm hết lên. Cái gì máu mủ tình thâm, cái gì mặt mũi, tại sinh mệnh của mình trước mặt tính là cái gì chứ a, hắn thực sự chịu không được mẹ của hắn nhìn hắn cái chủng loại kia tuyệt vọng bi thương ánh mắt, việc đã đến nước này, hắn hiện tại chỉ muốn để mẹ của hắn tranh thủ thời gian chết, như thế hắn liền không lại cần bị ánh mắt ấy chỗ nhìn chăm chú, tâm tình của hắn cũng sẽ thả lỏng một ít. Kiệt 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 như vậy thì như ngươi mong muốn. Mạnh Hàng âm trầm cười quái dị vài tiếng về sau, đen nhánh gian phòng nương theo lấy đao quang lấp lóe, thống khổ gào thét không ngừng bên tai. Diệp Phàm nghe gặp mẫu thân mình thống khổ này kêu rên thanh âm, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn cái kia tựa như ác ma đồng dạng cực hình. Mẫu thân mỗi một tiếng hét thảm đều giống như một thanh đao nhọn, thật sâu cắm ở trái tim của hắn bên trong. Cái này trên tinh thần tàn phá không thể so với trên nhục thể thống khổ yếu nhược. Trọn vẹn qua mười mấy phút, trong phòng tiếng kêu thảm thiết mới dần ngừng lại. Sau cùng Diệp Mẫu không có bị qua trăm đao lăng trì, liền do tại mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này Diệp Phàm hai tay đã cầm trắng bệnh, bờ môi cũng bị khai ra một loạt vết máu, cái trán cũng chảy ra mồ hôi mịn. Nghe gặp mẫu thân mình lại không còn thanh âm, Diệp Phàm như được đại xá, cái kia toàn thân căng cứng thân thể mới như là một bãi bùn nhão đồng dạng sủi lơ xuống tới. Lúc này Diệp Phàm mẫu thân toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân trên dưới đều là không có làn da đỏ tươi huyết nục, rất giống là một con trong truyền thuyết huyết thi. Chỉ có cái kia trong cặp mắt còn tồn giữ lại không cam lòng cùng vẻ hoán độc. Diệp Phàm chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn dám nhìn, mà là đem ánh mắt quăng tại Mạnh Hàng trên thân, có chút chờ đợi nói ra mẹ ta đã chết, hiện tại có thể thả ta cùng phụ thân ta đi. Phụ thân của Diệp Phàm lúc này cũng nhìn chòng chọc vào Mạnh Hàng, hiện tại tính mạng của bọn hắn liền đem giữ tại Mạnh Hàng một ý niệm. Hắc hắc, thả, có thể a. Mạnh Hàng khẽ miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, sau đó trong tay đao nhọn một đâm, trực tiếp cắm ở Diệp Phàm phụ thân cái cổ lớn trên động mạch. Máu tươi lập tức như thủy long đầu, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra lấy máu tươi, trực tiếp đem toàn bộ tráng lệ gian phòng biến thành một mảnh huyết sắc. Diệp Phàm phụ thân toàn thân không tự chủ co quắp, ánh mắt từ ban đầu hoảng sợ chậm rãi ảm đạm xuống. Không bao lâu thời gian, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tích đáp tí tách, máu tươi tích rơi xuống đất thanh âm. Thật lâu về sau, Diệp Phàm mới phản ứng được ánh mắt của hắn từ chờ đợi đến mê mang, cuối cùng đến tức giận xen lẫn hoảng sợ. Mạnh Hàng, ngươi gạt ta, ngươi chết không yên lành. Ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta ba người bên trong có một người chết đi, cái trò chơi này liền kết thúc rồi hả? Hắn nhưng là vì có thể cùng cha hắn sống sót, trơ mắt nhìn mẹ của mình thiên đao vạn quả mà chết. Đúng a, ta chỉ nói là trò chơi có thể kết thúc, nhưng là đón lấy chính là trừng phạt ta. Nói đến đây, Mạnh Hàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn đi vào Diệp Phàm trước mặt, một cây đem Diệp Phàm còn thừa bảy ngón tay toàn bộ chặt xuống dưới. Mạnh Hàng, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đem Diệp gia tài sản toàn bộ cho ngươi. Diệp Phàm đầu tiên là kêu khóc cầu xin tha thứ, cuối cùng thực sự không kiên trì nổi hắn lại đổi giọng hô không không, ta hiện tại không cầu ngươi thả ta. Giết ta, cho ta một thống khoái, ta liền đem tất cả tài sản toàn bộ đều cho ngươi. Mạnh Hàng, ngươi lòng từ bi, cho ta một thống khoái đi. Mạnh Hàng đâu thèm những thứ này, Diệp Phàm cái kia từng tiếng quỷ khóc sói gào đồng dạng kêu thảm, nghe vào Mạnh Hàng trong lỗ thai liền như là tiên âm đồng dạng êm tai. Mạnh Hàng cho tới bây giờ đều không cho rằng tử vong là đối cựu nhân tốt nhất trừng phạt, kia là cho bọn hắn giải thoát, chỉ có chết trước cái kia phần thống khổ mà tuyệt vọng mới có thể gột rửa trên người bọn họ tội ác. Mạnh Hàng là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy đến, cho nên tâm tình của hắn lúc này rất là vui vẻ. Hắn một bên chọn tiếp theo đao nên cắt chỗ nào, một bên hử lên nhẹ nhàng ca khúc. Bạch Long Mã cần nhắn a. Diệp Phàm hai cái lỗ thai bị cắt xuống. Ta gọi Đường Tam Tạng đi theo ba đồ đệ tốt 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 tốt. Mạnh Hàng, ta tiên sư cha mày, ngươi là nam nhân liền cho ta một thông khoái. Diệp Phàm cái mũi bị cắt xuống. Vừa đi chính là mấy vạn dặm a để cho ta chết đi. Diệp Phàm nhị đệ bị cắt đi. Cứ như vậy, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm giận mắng, Mạnh Hàng tại hử phát điệu hát dân gian đồng thời đem Diệp Phàm làm thành một người côn. Tất cả đột xuất địa phương đều bị cắt xuống dưới, tất cả lo mở địa phương bị Mạnh Hàng dùng không biết từ chỗ nào tìm tới gậy gỗ cho nhét bên trên. Diệp Phàm ngay tại cái này không phải người cha tấn bên trong, rốt cục được như nguyện chết đi. Tại hắn trước khi chết trước một khắc, khoe miệng của hắn rốt cục lộ ra giải thoát tiêu dung. Trông thấy hắn cười, Mạnh Hàng cũng cười. Linh hồn của ngươi đã được đến tịnh hóa, hy vọng kiếp sau làm người tốt đi. Không đúng, hy vọng kiếp sau đừng gặp lại ta. Đúng lúc này, nguyên bản đen nhánh gian phòng đột nhiên sáng rõ, lắc Mạnh Hàng có chút mở mắt không ra. Bên ngoài biệt thự chẳng biết lúc nào bị mười mấy chiếc xe cảnh sát đoàn đoàn bao vây, minh lượng xe ngựa đèn đem toàn bộ biệt thự chiếu đèn đuốc sáng trưng. 20 chuyến hay, lôi quân từng chương. Chương 292, hồi cuối. Vừa mới chuẩn bị dọn dẹp một chút rời đi, Mạnh Hàng nhướng mày, hắn tự cho là mình không có để lại người sống, không rõ cảnh sát là thế nào nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Kỳ thật tại hắn tra tấn Diệp ra ba người thời điểm, một cái nằm trong vũng máu bảo an từ trong hôn mê tỉnh lại. Tên này bảo an cúi đầu mắt nhìn bên trái ngực vết thương, trong lòng may mắn không thôi. Hắn thân thể cùng người thường khác biệt, tim của người khác dài ở bên trái, mà hắn lại sinh trưởng ở phía bên phải. Cái này khác hẳn với thường người thân thể cấu tạo để hắn lúc trước ám sát bên trong trốn qua một kiếp. Sau đó hắn liền nhìn thấy chung quanh cái kia một chỗ thi thể, còn có trên lầu cái kia không phải người từng tiếng kêu thảm. Cái này tựa như địa ngục tràng cảnh để tên này bảo an toàn thân lông tơ loé sáng, nào còn dám dừng lại, cố nén ngực kịch liệt đau nhức, cũng như chạy trốn chuẩn ra Diệp ra hào trạch. Bất quá cũng may người này coi như có chút đạo đức nghề nghiệp, trốn sau khi ra ngoài vẫn không quên đánh một cái điện thoại báo cảnh sát. Khi biết được nhà giàu nhất lá nhà thế mà lọt vào diệt khẩu tin tức thời điểm, cả cảnh sát cục đều hành động, đây là kinh thiên tin tức, liền ngay cả trưởng cục cảnh sát đều kinh động, tự mình xuất đội hướng Diệp ra hào trạch chạy đến. Một đội bộ đội đặc chủng từ trên xe bước xuống, đem Diệp phủ đoàn đoàn bao vây. Trên lầu người nghe, người đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống, ra tự thú, chúng ta sẽ đối với ngươi xử lý khoan dung. Trưởng cục cảnh sát cầm một cái lớn loa, hướng trong phòng Mạnh Hàng hô hào đại thù đến báo, đối với cuộc sống không có hướng tới Mạnh Hàng sớm đã trong lòng còn có tự trí, đối phía dưới tự nhiên thở ơ hắn khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đem mẫu thân của Diệp Phàm từ cửa sổ ném xuống dưới. Giang giác. Pha lê vỡ vụn, một cỗ thi thể bị ném xuống rồi. Làm mọi người thấy cỗ này đẫm máu, toàn thân không có một khối thịt ngon, căn bản thấy không rõ diện mạo thi thể thời điểm, tha là gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, trưởng cục cảnh sát cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu manh thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm hắn cũng giật mình không thôi. Mọi người ở đây còn có chút chưa kịp phản ứng thời điểm, lại là một cô thi thể bị ném xuống rồi. Lúc này tất cả mọi người thấy rõ, cô thi thể này chính là Vân Thủy Thành thủ phủ, Diệp Mỹ Võ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không rõ cái này Lưu manh vì sao làm như vậy. Nếu như là vì cầu tài, vậy tại sao muốn đi lên trực tiếp liền để người ta cho đao? Trên lầu người nghe, tuyệt đối không nên xúc động, có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cục trưởng tê cả da đầu, Diệp Mỹ Võ chết sẽ tại Vân Thủy Thành tạo thành cực lớn oanh động, khó mà nói trên đỉnh đầu hắn mũ ô sa đều khó giữ được. Nhưng là không có cách, hắn vẫn là đến kiên trì tiếp tục quên lơn. Chỉ bất quá hắn không có trở lên trên lầu Lưu manh đáp lời, đáp lại hắn lại là một bộ thi thể lạnh băng. Khi thấy cỗ thi thể này thời điểm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng hơi lạnh ứa ra. Có chút tâm lý giòn yếu một ít cảnh sát trực tiếp chạy đến phụ cận nơi hẻo lánh bắt đầu cùng thổ. Chỉ gặp cỗ thi thể này toàn thân chân trụi, tất cả lồi ra tới địa phương toàn bộ đều bị cắt mất. Nhưng nhìn đại khái hình dáng vẫn có thể nhìn ra, cái này bị tra tấn không còn hình dáng người chính là Diệp gia đại công tử, Diệp Phàm. Đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu thâm cừu đại hận, mới có thể đem Diệp ra người một nhà cha tấn thành cái dạng này. Tất cả mọi người tại trong lòng nghĩ như vậy. Cục trưởng xem xét Diệp ra ba nhân khẩu đều chỉnh tề bày ở nơi này, biết trong phòng những người khác cũng giữ nhiều lành ít, cho nên cũng không còn thuyết phục, trực tiếp cầm lấy bộ đàm nói ra các bộ môn xin chú ý, các bộ môn xin chú ý. Áp dụng thứ hai bộ kế hoạch, trực tiếp cường công. Tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận, Lưu manh là một cái cực kỳ nguy hiểm biến thái phân tử, lúc nào cũng có thể xuất thủ đả thương người. Nếu như phát hiện Lưu manh có phản kháng dấu hiệu, không cần do dự, trực tiếp đánh chết. Thu được. Thu được. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bộ đàm bên trong liền chuyển tới vài tiếng trả lời. Sau đó pha lê vỡ vụn tiếng vang đồng thời vang lên, trên thân buộc dây thường lính đặc chủng trực tiếp từ dưới nóc nhà rơi, một cước liền đá văng pha lê chui vào. Dưới lầu đã sớm vận sức chờ phát động đám người cũng theo đó phá cửa mà vào, ngay ngắn trật tự vào vào. Mới vừa vào cửa, cái kia trùng thiên mùi huyết tinh đâm tất cả mọi người chính muốn buồn nôn. Có một người sờ lấy vách tường tìm tới chốt mở cũng mở ra, trong khoảnh khắc nguyên bản đèn nhánh trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy trên mặt đất ngã mấy bộ thi thể, từ trên người bọn họ chảy ra vết thương nằm xuống đất sớm đã khô cạn. Hiện tại không có tinh lực xem xét những thi thể này, tất cả mọi người là một mạch hướng lầu 3 tiến đến đi theo vừa rồi thi thể ném ra vị trí, cảnh sát rất nhanh liền tìm được Mạnh Hàng vị trí gian phòng. Tất cả mọi người là cầm trong tay súng ngắn trốn ở cửa hai bên, một cái tuổi trẻ cảnh sát thở sâu thở ra một hơi, sau đó một cước đem cửa đá văng, tất cả mọi người chen chúc mà vào. Đừng núp nhích, đừng núp nhích. Cảnh sát, bỏ vũ khí xuống. Tại thanh âm huyên náo bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, hung thủ cũng không có chạy trốn hoặc là chống cự ý tứ, chỉ là lặng lặng ngồi tại gian phòng một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong. Mạnh Hàng lặng lặng ngồi tại vị trí trước, nhìn xem cảnh sát trong tay đen nhánh ống sắt nhắm ngay tự mình, trên mặt lại không chút nào động dung. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta rất hiếu kỳ, trên thế giới này thật còn có công bằng sao? Nhìn thấy tội phạm đã thúc thủ chịu trói, cục trưởng cũng không nóng nảy, lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ. Tại sao không có công bằng? Đem như ngươi loại này tâm ngoan thủ lạt biến thái đem ra công lý, vì người đã chết báo thủ, chính là lớn nhất công bằng. Thanh âm của hắn ăn nói mạnh mẽ, phảng phất đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa. Mạnh Hàng tự giễu cười một tiếng, mở miệng lần nữa hỏi, đã có công bằng, cái kia người một nhà này thiết kế đem cha mẹ ta hại chết, vì cái gì không có người đem bọn hắn đem ra công lý? Nghe hắn nói như vậy, cục trưởng đột nhiên trầm mặt lại. Diệp gia phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay tình trạng này, bí mật vận dụng nhiều ít bẩn thỉu thủ đoạn hắn không biết sao, hắn đương nhiên biết. Nhưng là cái nào làm giàu đại lao phía sau không có một ít không thể cho ai biết thủ đoạn, chỉ cần đi thăm dò, tuyệt địa là tra một cái chuẩn. Nhưng là có thể đi thăm dò sao? Đương nhiên không thể. Những người này thế nhưng là nắm giữ lấy Long Quốc mạch máu kinh tế, bọn hắn sụp đổ, đối với Long Quốc tới nói không thể nghi ngờ là trời long đất nở. Liên lấy Diệp gia tới nói, Diệp gia ảnh hưởng toàn bộ Vân Thủy thành phố Dê bị hẹp ra sụp đổ, không biết muốn có bao nhiêu người gặp phải nghỉ việc thất nghiệp nguy cơ. Có bao nhiêu công nhân lại bởi vậy không phát ra được tiền lương, đây là bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Cục trưởng cả sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chỉ là lần này trong lời nói không có vừa rồi đã tính trước. Tất cả mọi chuyện cũng phải cần giảng chứng cứ. Ngươi chỉ muốn xuất ra chứng cứ, chúng ta sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, mà không phải giống như ngươi tự mình báo thủ. Nếu như vậy, cả quốc gia không đều lộn xộn sao? Nghe xong cái này không đau không ngứa nói nhảm, Mạnh Hàng cười lạnh. Làm pháp luật không cách nào cho người trong cuộc mang đến chính nghĩa thời điểm, tư nhân trả thù từ cái này ngay từ đầu chính là đang lúc thậm chí cao thượng. Ta rất may mắn, ta tự tay đem những thứ này bẩn thỉu trên thân người tội ác của rửa. Nói xong những thứ này, Mạnh Hàng nắm chặt đao nhọn, liền hướng phía đám người phóng đi. 20 chuyến hay, lôi quân từng chương.